Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ bà mẹ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa." Người quát mắng: "Không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô." Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người liền nói với họ: "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Thưa anh chị em, trong bài đọc 1, thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, cho chúng ta thấy đó là gì? Là những người sống theo tính xác thịt và những người sống theo thần khí. Ở đây ai là người sống theo tính xác thịt? Ai là người sống theo thần khí? Lúc nãy vừa mới vô nói hôm nay đến nghe chia sẻ lời Chúa, có chị nói con mắc đi làm vội quá, chạy về đến nơi chưa kịp tắm rửa gì cả, đóng cửa chạy đến để nghe chia sẻ lời Chúa. Chị nói bỏ của chạy lên người, tức là bỏ hết cửa nhà đó khóa lại chạy đây lấy người. Rồi bỗng có một chị khác nói: "Không, bỏ của cứu lấy linh hồn." Thế nên chị nói phải không? Bỏ của cứu lấy linh hồn. Tôi bỗng giật mình. Xưa đến giờ thì chúng ta hay nói là bỏ của cái gì? Chạy lấy người. Như là cơn bão vừa rồi, tôi thấy anh chị em là lo: "Thôi, cha ơi, chạy cha ơi, bão đến nơi rồi." Bão gì kệ nó, cha ơi, đi cha ơi, lên rồi nhà chúng con, cha ơi, đi có chết đến nơi rồi, bão đến nơi rồi. Bảo làm gì mà ghê thế, nó cha lì quá. Chúng con đi đâu? Dạ thưa chúng con bỏ của chạy lấy người. Nhưng mà thực sự có bỏ khó lắm. Bỏ của nhưng mà lòng mình vẫn lo. Nó cúp điện rồi thì đêm nay nó vô, nó mi đen, nó vô nó đập cửa, nó vô nó hôi của, nó vô nó dọn đồ giùm mình, rồi mình về không biết còn cái gì hay không. Nói rằng mình bỏ chứ, nhưng mà chỉ vì muốn cứu lấy mình cho nên mình mới bỏ, đúng không ạ? Chứ còn tự nhiên mà bảo bỏ, bỏ không? Ngu gì. Công lao vất vả nguyên một đời người, phải không ạ? Dành dụm mãi việc mới được căn nhà này, dành dụm lãi mới mua sắm được này, dành dụm nhỏ mãi được cái cơ đồ này. Vậy mà bảo bỏ của. Nhưng mà con người nó quan trọng hơn. Chị nói thưa cha, bỏ của cứu lấy linh hồn. Bỗng thấy lời của Chúa nói: "Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì." Cho nên phải bỏ của để mà cứu lấy linh hồn. Nhưng mà chúng ta biết được rằng là Chúa Giêsu đến cứu là cứu con người mình toàn diện, cứu cả thân xác, cả linh hồn, chứ không phải chỉ cứu linh hồn mà bỏ bê thân xác. Chứ không phải Chúa để cho người ta đói khát, bệnh tật rồi cứ bảo là cứu lấy linh hồn. Không. Nếu không thì đạo của chúng ta, người ta sẽ dễ bỏ mình là liều thuốc phiện ru ngủ. Thôi chịu khó đi con, ráng đi con. Rồi sao nữa mẹ? Ráng chịu khó, chịu khổ đi rồi mai mốt chịu cực. Anh như không, chịu khổ rồi mai mốt chịu cực cho nó quen con à. Như thế anh chị em, ta thấy được rằng là những người mà sống theo tính xác thịt thì họ chỉ lo của cải, họ chỉ lo vật chất, họ chỉ lo cứu lấy người, có nghĩa là cứu lấy cái mạng sống thân xác này mà thôi, đúng không ạ? Cứu lấy người có nghĩa là không chết, tại vì sợ nước nó ngập thì chết, thì chết thì hết cho nên là sợ chết. Nhưng mà nếu mình biết được rằng là có những người sống mà như đã chết rồi, vì họ chết về phần linh hồn rồi, đúng không? Họ cứu lấy người nhưng mà thực sự thì chỉ cứu lấy cái mạng sống này mà thôi, còn phần hồn họ thì đã thuộc về bàn tay ma quỷ rồi. Chúa nói các con đừng sợ những người giết được thân xác, đừng sợ những người ấy, nhưng mà hãy sợ đấng có thể không những là tiêu diệt thân xác này, nhưng mà đưa cả linh hồn này vào chốn đời đời. Sợ là sợ đấng ấy. Chúng ta chỉ sợ người giết ta về mặt thân xác thôi, đúng không? Cho nên là ta chỉ lo bỏ của để cứu lấy người, tức là cứu lấy cái thân xác này mà thôi. Nhưng mà bỏ của để mà cứu lấy linh hồn thì thưa anh chị em, ta phải có thần khí. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng, tôi nói với anh em như là những người sống theo tính xác thịt, vì anh em chưa thoát ra được khỏi cái đó, anh em vẫn còn như đứa bé. Đứa bé thì ăn cơm hay là ăn cháo hay ăn sữa, bé tí này nè, bé xíu này nè, mới đầu phải là cái gì? Ăn sữa, sữa trước phải không? Sau đó nó cứng cáp lên chút thì bắt đầu ăn cháo, sau đó rồi mới ăn cơm. Và khỏe khỏe như này thì là ăn gì? Cơm gì? Cơm sườn. Chứ bé không có mà gặm sườn chắc là răng không còn. Thế thì thân xác tự nhiên cũng phải được nuôi dưỡng theo cái quy luật tự nhiên, phát triển dần dần. Thế thì đời sống thiêng liêng của ta cũng vậy. Đời sống thiêng liêng của ta cũng vậy. Mới đầu thì còn yếu về mặt đức tin, lòng trông cậy nó cũng còn non, và lòng mến nó còn mới có tí xíu à. Cho nên là ta lãnh nhận lời của Chúa, ta đón nhận thần khí của Chúa, nhưng mà sức của ta chưa có đủ để mà sống được những cái điều đó. Sống điều đó, cho nên Phaolô nói rằng lúc anh em còn non yếu thì tôi cho anh em uống sữa, rồi dần dần mới cho ăn cháo. Nhưng mà anh em cứ ăn sữa hoài à. Đứa bé mà nó cứ phải uống sữa hoài thì nó bị sao? Đứa bé nó bị sao rồi? Chắc là nó bị suy dinh dưỡng rồi, hay nó bị còi, hay nó bị đau rồi, nó không phát triển lên được. Sữa hoài sao được? Phải cứng lên chút chứ, nhai được hút được cháo rồi, phải nhai được cơm rồi, phải gặm được xương, phải cứng cáp lên chứ. Thân xác mình cũng phải lớn lên như vậy. Mà đời sống thiêng liêng của chúng ta, đời sống tâm linh của mình, đôi khi mình vẫn cứ thích ăn cháo. Thích ăn cháo tức là gì? Mình thích những cái gì nó dễ dãi, mình thích những cái gì mà nó hợp với lại cái bản tính tự nhiên của mình. Ví dụ buổi sáng thức dậy, mình thích ngủ nướng hay là thích bật dậy đọc kinh Giăng ngày cho Chúa? Ngủ nướng thôi, thế không ạ? Nhưng mà nếu mà có hẹn với người yêu của cô dám nướng không? Dậy sớm chơi chắc ăn chứ, chương thôi mà ra trễ nó nhéo chết luôn ấy. Đúng rồi đó, còn sợ mất ngủ lại thao thức đêm này không biết là bao ấy. Rồi ngóng đồng hồ có cho mau kịp giờ để mà ra hẹn người yêu. Thế thì bản tính tự nhiên chúng ta cứ thích chiều theo cái xác thịt của mình, theo cái gì dễ dãi của mình, theo cái gì mình cảm thấy là nó thoải mái cho mình, mà mình không cần phải nỗ lực, không cần phải cố gắng gì cả. Đi lễ thì khoái đi lễ, chỗ nào mà càng nhanh bao nhiêu tốt bao nhiêu. Mấy em rủ chà, còn đi lễ chỗ này ngon lắm. Sao? Lễ chỗ này đã lắm. Sao ngon, sao đã? Sao ngon, ngon đã chỗ nào? Dạ, nhanh lắm cha. Ngày thường có mỗi 15-20 phút, rồi chỗ Nhật chừng 30 phút là xong. Đã lắm. Thế thì tôi nói sau đó lễ thì con đi đâu? Nói sau lễ thì con đi chơi với bồ con. Con đi chơi với bồ bao lâu? Dạ đi từ sáng đến tối. Vào sáng tối đã chưa? Dạ chưa đã. Bồ sao kỳ vậy? Sáng mày đi lễ có 30 phút mày kêu lâu,
mà giờ mày hẹn bồ mày rồi gặp người yêu hai đứa mà từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối còn chưa đã là sao? Bảo thì khi mình yêu á cha, mình ngồi với nhau á cha, rồi mình nói với nhau á cha, rồi mình nghe nhau á cha, có khi mình nhìn nhau á cha, rồi có khi mình còn nhau á cha, thì nó thấy thời gian nó trôi nhanh lắm. Thì khi mà người ta yêu nhau, người ta cảm thấy thời gian nó trôi qua nhanh lắm. Vậy thì vấn đề là khi mà ta đến với Chúa, ta chưa thấy Chúa yêu mình, chưa cảm nghiệm thấy tình yêu của Chúa với mình, hoặc là tình yêu của mình đáp đền lại với tình yêu của Chúa, cho nên ta thấy nó thành nặng nề, đúng không? Nặng nề lắm. Nãy có người nói, cha, đêm mà con mất ngủ là con dậy con đọc Kinh Thánh Mừng, đọc Kinh Thánh Mừng xong con ngủ được. Thì ma quỷ nó cám dỗ con như vậy đấy cha. Bảo đâu phải ma quỷ, đó là ma quỷ nó thua mình ấy chứ. Đáng lý là mình không ngủ được, mình dậy mình coi phim, mình dậy mình coi cái ca nhạc cái gì đó, rồi mình làm cái gì đó, nhưng mà mình không ngủ được, mình đi mình đọc Kinh Thánh Mừng rồi mình đi ngủ, vậy là ma quỷ nó thua đấy chứ. Tôi chị nói hôm nào mà 3 giờ chiều mà không con không đọc Kinh Lòng Thương Xót là 3 giờ sáng là tự nhiên nó thức dậy, phải không? Chị nói phải không? Là con không tự nhiên, nếu mà 3 giờ chiều con đọc Kinh Lòng Thương Xót rồi thôi, nhưng mà nó 3 giờ chiều hôm nào mà bận không đọc được là 3 giờ chiều và sáng là tự nhiên nó bật dậy mà phải đọc xong rồi thì con mới ngủ được. Nhưng có chị nói đêm con nghe 20 bài giảng Lòng Thương Xót cho đến 3 giờ sáng chưa ngủ được. Tôi nói tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì là mình đang được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa, đang được nuôi dưỡng bằng của ăn thần linh, của ăn thiêng liêng, để mình được lớn lên không còn là chỉ uống sữa nữa mà còn ăn cháo rồi còn ăn cơm, tức là mình tập cho đời sống thiêng liêng của mình nó lớn dần lên, nó lớn dần lên, không có để cho bản tính tự nhiên nó lấn át hết, nó lấn át hết, rồi không có một cái nỗ lực, không có một cái cố gắng, và nhất là không có một cái hy sinh ở trong đó. Không có hy sinh thì tất cả những việc làm của chúng ta không có giá trị. Vì có hy sinh nghĩa là không phải vì bắt buộc phải làm, nhưng mà đó là vì yêu mến, yêu thương mà làm. Giống như là người mẹ, chị vì yêu con của chị, thương con của chị, cho nên là chị hy sinh thức đêm thức hôm vì con, thì là vì tình yêu thương của chị dành cho đứa con mà chị mới hy sinh thức đêm thức hôm vì con, đúng không? Con, nếu chị là người làm mướn, nếu chị là người làm công, nếu chị là vũ em, thì không phải là vì yêu thương đứa bé đó mà chị thức hôm thức đêm với nó, nhưng mà chỉ vì tiền. Đó là cái bổn phận tôi phải làm, vì người ta trả lương cho tôi cho nên tôi làm. Hai cái nó khác nhau. Thế thì trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, mình làm sao cho cái tình yêu của mình đối với Chúa nó tăng dần lên. Mà làm sao để biết rằng tình yêu của mình đối với Chúa nó tăng dần lên? Đó là ta thể hiện bằng những việc làm của mình, bằng những hy sinh của mình. Những việc làm, những hy sinh ấy phải phát xuất từ một động cơ, đó là vì yêu mến Chúa. Vì yêu mến Chúa cho nên tôi đi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, chứ không phải là đi để trả nợ quỷ thần. Vì yêu mến Chúa cho nên tôi dạy, tôi đọc Kinh Lòng Thương Xót. Vì yêu mến Đức Mẹ cho nên tôi dạy, tôi đọc Kinh Kính Mừng, tôi lần hạt. Vì yêu mến Chúa cho nên anh chị em đến đây để chúng ta cầu nguyện, chúng ta chia sẻ lời Chúa. Vì yêu mến Chúa cho nên là chốc nữa chia sẻ xong mỗi người được cái bánh, mỗi người được chân ly nước trà, cái bánh, cái ly nước trà, nó không có là gì cả. Nhưng mà vì yêu thương anh, yêu thương chị, tôi mời chị miếng bánh, mời chị uống ly nước này. Và cũng vì yêu thương chị, thấy lòng hiếu khách của chị, tôi ăn cái bánh, tôi uống nước này. Không phải chỉ là ăn bánh uống nước, nhưng mà là tôi ăn, tôi uống cái tình thương mến mà chị dành cho tôi, chủ nhà dành cho tôi. Hai cái nó khác nhau, khác chứ. Còn nếu mà tôi đến đây giống như tôi giảng một bài thuyết trình, sau đó trả lương giờ giống như là thuyết trình viên hay là giáo sư hay là cô giáo, dạy một giờ là 50 đô hay là 2 giờ 200 đô, thì điều đó không còn cái ý nghĩa gì nữa cả của việc hy sinh, của việc bác ái, của tình yêu thương. Anh chị nắm không ạ? Cho nên Phaolô nói là nếu mà ta cứ sống theo xác thịt thì ta vẫn cứ là đứa bé. Vậy thì ở đây cái mà sống theo xác thịt là gì? Vì bao lâu giữa anh em có sự ghen tương và cãi cọ thì anh em chẳng phải là những con người sống theo tính xác thịt và theo thói người phàm đó sao? Ghen tương sinh ra cãi cọ, cãi cọ chỉ vì ghen tương, thì ta để cho tính xác thịt của mình nó điều khiển mình. Cái xác thịt của tôi là bản tính tự nhiên của tôi là chị có muốn xấu hơn người khác không? Anh có muốn nghèo hơn người khác không? Bác có muốn người khác nổi hơn mình không? Xóm này là ai cũng phải biết con này nha. Nghe nói đến bà ba ở xóm bán cá là phải biết bà ba xóm bán cá, chứ không có chuyện bà Tư nào ở đây được cả. Ai mà lớn hơn bà Tư, bà ba là dập liền. Thế không ạ? Đây là hoa khôi của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hay là Đức Mẹ La Vang hay Đức Mẹ Lên Trời chẳng hạn. Bây giờ mà có một ai mà đến mà đẹp hơn mình là mình khó chịu lắm, không chịu được. Anh là đại gia của cái vùng này mà bây giờ bỗng có một tay nào khác nó chơi trội hơn anh, nó chơi cái xe đẹp hơn anh là anh chịu không nổi. Cho nên cái ghen tương của con người ta nó thúc đẩy con người ta là phải làm sao mà đè người khác xuống cho mình trội vượt lên. Anh chị em thấy không? Và cái máu đó nó nằm trong khí huyết của con người rồi, bản tính xác thịt của con người rồi. Ngay từ thời Cain Abel cũng thấy không? Không phải ghen tương mà giết nhau không? Rồi các anh em con ông gì đó 12 anh em mà tiêu diệt tìm cách để giết du xe đó, phải không? Con gia có phải không? Phải con gia có không? Phải không? 12 đứa con nhưng mà thấy du xe là được yêu thương hơn là cũng tìm cách mà giết, không thì bán sang Ai Cập cho làm nô lệ. Rồi cứ thế đến thời Đức Giêsu thì cũng vì ghen tương, ganh tị mà tìm cách để tiêu diệt Đức Giêsu. Rồi lịch sử nhân loại lúc chỗ nào cũng vậy, ở ngoài đời cũng thế mà trong đạo cũng vậy. Vì người ta để cho tính xác thịt nó điều khiển chứ không để cho thần khí điều khiển, cho nên cãi cọ và ghen tương và đối xử với nhau thay vì như là những người con cái của Thiên Chúa, thì Phaolô nói rằng anh em đối xử với nhau theo thói người phàm. Khi mà người này nói tôi thuộc về ông Phaolô, người khác nói tôi thuộc về Apollo, thì anh em chẳng là người phàm tục đó sao? Tôi thuộc về xứ này, tôi thuộc về xứ kia, xứ này phải hơn xứ kia. Tôi thuộc về cái đoàn này, chị thuộc về cái đoàn kia, cái đoàn này phải hơn cái đoàn kia. Rồi nhiều lắm. Chúng ta sống với nhau như là những người đối xử với nhau theo kiểu phàm tục, tức là tranh hơn tranh thua, cãi cọ và ghen tương. Phaolô bảo rằng sống theo tính xác thịt và đối xử với nhau theo cách thức của người phàm, ta vẫn gọi là phàm phô tục tử. Nó không thanh, nó không cao, nó không trong, nó không sạch. Không thanh, không cao, không trong, trong sạch. Không sạch, cho nên nó cứ như là một cái hủ lốn, lao nháo với nhau, người này tranh hơn người kia, tranh hơn người kia, muốn nổi người kia đè, người kia dập, người kia vùi, lao nháo, giống như là một cái chợ trời. Kẻ thì giành mua cái này, kẻ thì giành mua cái khác, người thì cãi này qua, người thì cãi lại. Chúng thấy như là một cái chợ trời, chợ trầm hổng. Thế thì Phaolô nói vậy. Apollo là gì? Phaolô là gì? Đó là những tôi tớ đã giúp cho anh em có đức tin, mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban. Chẳng phải phe của ông Apollo, chẳng phải phe của Phaolô, nhưng mà dù là Phaolô, dù là Apollo, dù là xứ này xứ nọ, dù là nhóm này nhóm nọ, dù là người này hướng dẫn, người kia điều khiển, nhưng mà tất cả đều là những tôi tớ giúp cho anh em có đức tin, và mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban. Tôi có khả năng về âm nhạc thì tôi lo ca đoàn. Chị có khả năng cắm hoa thì chị lo cắm hoa. Anh có khả năng về sửa chữa trang trí nhà thờ ngày lễ thì anh làm việc đó. Mỗi người làm nhiệm vụ của mình như là những người tôi tớ phục vụ theo khả năng Chúa ban. Cho nên không có ai hãnh diện về việc này, việc kia, và cũng không ai cho rằng nhóm của mình nổi hơn nhóm kia. Đây là ca đoàn, tôi là lo ca đoàn, cho nên tôi làm mọi sự phải cho ca đoàn tôi nổi lên. Còn chuyện anh dạy giáo lý là chuyện nhỏ. Ui, cắm hoa thường, bà này thì cất nhà, nhóm vệ sinh thì thường quá. Không, không ạ. Mỗi người chúng ta là những người tôi tớ, tức là những người phục vụ. Mà phục vụ như thế nào? Phục vụ hết sức mình theo khả năng Chúa ban cho mình. Chứ chúng ta không có là dùng cái khả năng Chúa ban ấy để chúng ta gây ảnh hưởng. Chúng ta cũng không dùng khả năng Chúa ban ấy để chúng ta tạo uy thế. Chúng ta cũng không dùng khả năng ấy để chúng ta lấn át, ta đè bẹp, ta kèn cựa, ta cò kẽ với những người khác, với nhóm khác. Vì sao thưa anh chị em? Phaolô nói, tôi trồng, anh Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Nhớ, anh làm việc này, chị làm việc kia, nhóm này làm công việc này, nhóm kia làm công việc nọ, xứ này đi về mạnh về điểm này, xứ kia mạnh về điểm kia. Mỗi người làm theo khả năng Chúa ban cho mình. Nhưng mà nhớ một điều rằng chính Chúa mới làm cho lớn lên, chứ không phải là do sức của mình, không phải do tài khéo của mình. Cho nên nếu mà thấy nhóm của anh được lớn lên như vậy, tôi phải hallelujah, tạ ơn Chúa, vì Chúa đã làm cho nhóm của anh lớn lên như vậy. Còn nhóm của tôi sao mà nó cứ đèo ẻo à ẻo uột thế này, nhóm của tôi sao mà nó cứ sống dở chết dở thế này. Tôi có buồn không? Tính tự nhiên thì buồn, sống theo xác thịt thì buồn, nhưng mà sống theo thần khí thì ta biết được rằng Chúa mới làm cho nó lớn lên được, chứ không phải ta làm. Vì vậy, nếu mà nhóm của anh mạnh như vậy, anh có gì để mà kiêu ngạo không? Này đấy nhá, này đấy nhá, này điều khiển đấy nhá, hát mới hay vậy được đấy nhá, này dậy đấy nhá, cho người ta mới kéo đến đông vậy đấy nhá, còn không có thằng này là không có ai làm được đâu nhá. Không, không, không tự mãn, cũng không, trời ơi, sao mà nhóm mình nó ít quá, nhóm mình nó eo uột quá, nhóm mình nó không có ai tham gia vậy. Cần cái chất lượng chứ không cần số lượng. Chưa hẳn là một nhóm 100 người đã hơn nhóm 10 người, chưa hẳn. Có thể về cái số lượng thì nó hơn, nhưng mà cái chất lượng chưa chắc. Nếu mà 10 người này mà họ hết lòng với nhau, nếu mà 10 người này họ nhiệt tình phục vụ, nếu mà 10 người này họ nhiệt tình làm vì danh Chúa, thì vẫn có giá trị hơn là 100 người mà làm để vinh danh mình và hãnh diện vì nhóm của mình. Các bạn, anh chị em nắm không ạ? Cho nên chẳng có gì mà mặc cảm cả, vì Chúa mới làm cho lớn lên. Và Chúa làm cho lớn lên như thế nào, đây lại là việc của Chúa. Người đời tưởng rằng lớn lên tức là phải to con tốt tướng mới là lớn lên. Có chắc rằng anh to con tốt tướng hơn cái người bé hạt tiêu chưa? Người bé mà bé hạt tiêu rồi nhé, nhìn nó nhỏ nhỏ vậy chứ mà nó lanh lắm ạ, nó khỏe lắm ạ. Còn này to đầu mà dại sao? Thấy không? Này to đầu mà dại sao? Này chỉ có là bù tọt thôi, tức là những người mà to mà chả có cái đầu óc gì. Chứ hẳn, chứ hẳn. Cho nên Chúa làm cho nó lớn lên, lớn là lớn lớn về mặt tinh thần, về mặt thiêng liêng, về mặt nội tâm,
về mặt chất lượng, chứ không phải lớn về mặt số lượng. Tức là lớn lên trong thần khí. Lớn lên trong thần khí. Lớn lên trong thần khí là nhiều hay ít, đông hay là không đông, họ luôn luôn vui mừng và bình an. Đấy là dấu chỉ họ đang lớn lên. Chúa làm cho họ lớn lên là lớn lên trong thần khí, tức là họ luôn luôn thấy vui mừng, bình an, an hòa, chan hòa, không có ghen tương, không có cãi cọ. Đấy, Chúa làm lớn lên là lớn lên cái đó. Lớn lên là lớn cái đó. Vì thế mà Phaolô nói tiếp, kẻ chồng hay người tưới chẳng là gì cả. Kẻ chồng hay người tưới chẳng là gì cả. Nhưng chính Thiên Chúa đấng làm cho lớn lên mới đáng kể. Anh chị em thấy không ạ? Từ đó ta thấy rằng mình có làm bao nhiêu chuyện này chuyện kia chẳng là gì cả. Mà chính Thiên Chúa làm cho lớn lên mới là để đáng kể. Kẻ chồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình. An tâm chưa? Có mất mát gì không? Ai nấy sẽ được trả theo công khó của mình. Cho nhiều thì đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Khả năng mà Chúa ban cho tôi 5 thì tôi xin lời được 5 mà được rồi. Cả Chúa ban cho chị 2 mà chị cứ phải đòi phải lên 10 không? Chúa bắt không? Không. Cho nên có 2 thì xài 2, lời được 2 là được rồi. Dạ Chúa, nhóm con chỉ cỡ này thôi, tạ ơn Chúa. Còn bao nhiêu khả năng, bao nhiêu điều kiện Chúa ban cho chị, chị đã làm được chưa? Chưa làm được. Lúc đó chị chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về cái đó. Chứ không phải vì hãnh diện, vì nhóm tôi thế này, nhóm tôi thế kia mà tôi hãnh diện. Không, chả có gì là hãnh diện cả. Phaolô nói chẳng là gì cả, nhưng chính Thiên Chúa mới là đáng kể. Cho nên kẻ chồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình. Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa, còn anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên. Mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi làm cộng sự viên của Chúa. Vô đây, cộng sự viên, mời vô đây. Mời vô đây, cộng sự viên mà. Và anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây nên. Mình thấy trong một ngôi nhà có cái cửa, có cái mái, có cái nền, có cái móng. Cái móng nó có thấy nằm ở dưới đáy, nó thấy tủi không? Tủi không? Không hề. Không có cái móng nhà có xây lên được không? Không. Cái nóc cao nghễu lên, ta là nóc rồi nha, ta cao rồi nha. Mà không có cái móng chắc, một cơn gió thôi, chưa cần cơn bão, chưa cần cơn sóng thần, một cơn lốc thôi, không có bệnh. Nền móng vững chắc, nhà còn không? Lúc đó ông nóc ông mới bảo anh móng ơi, anh chắc lại giùm tôi, có tôi chưa, tôi chết, tôi bay mất. Anh bảo anh cao thì anh cứ bay đi, bay thoải mái, tôi nằm dưới an tâm, có bị sao không? Cho nên cái người thấp chưa chắc đã là người, chưa chắc đã là người không ra gì. Người nhỏ bé chưa chắc đã không phải là không có giá trị, đúng không? Ẩn khuất đấy, ẩn dập đấy, nhưng mà cái giá trị vô song. Nổi bật đấy, tung tăng đấy, chưa chắc đã là an toàn. Vì đánh là đánh ở trên hay đánh dưới trước? Đánh ở trên trước. Vì thế mà Chúa giao cho ai việc nào thì ta chịu trách nhiệm về việc đó thôi. Ta chẳng có hãnh diện, tự hào thì tự mãn, mà ta cũng chẳng có mặc cảm, buồn chán hay là tủi thân, tủi phận. Nhớ dùng cái đó. Lúc đó cuộc sống của ta mới thấy wow, thanh thản, nhẹ nhàng. Là móng thì là móng, là nóc thì là nóc, mà là cánh cửa thì là cánh cửa. Anh em là tòa nhà Thiên Chúa xây nên. Chính Chúa mới là người thợ xây cái tòa nhà ấy. Cái thằng móng, thằng nóc, thằng đấy chẳng là gì cả nếu mà không có thợ xây, đúng không? nóc mà ông được xây có thành nóc không? Làm gì sao được thành nóc? Cho nên mỗi người chúng ta thấy vui mừng. Và khi mà vui mừng như vậy thì anh chị em thấy được rằng là Đức Giêsu Kitô, Ngài đến, Ngài mời gọi mỗi một người hãy sống và trong thần khí. Ngài đến, Ngài cứu độ con người, cứu độ con người toàn diện, cứu cả thể xác, cả tâm hồn, cứu cả mọi mặt, chứ không phải chỉ cứu về mặt tâm hồn, về mặt thiêng liêng mà thôi. Vì thế mà Ngài đi đến đâu thì Ngài thi ân giáng phúc đến đó. Bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe Đức Giêsu đi vào nhà ông Simon. Bà mẹ và ông Simon đang bị sốt nặng và họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Chúa Giêsu cứu bà ấy không phải chỉ cho bà ấy, nhưng mà cứu bà ấy để cho bà ấy có khả năng mà đi phục vụ người khác. Và khi mà bà ấy nằm đấy thì bà ấy chẳng có thể làm được cái gì, thì lại cần cái gì? Họ xin người chữa bà. Ta để ý chuyện đó, bà không làm được gì, bà nằm đó cơn sốt nặng quá, sốt mê man 39-40 độ C là coi như là sắp đi rồi. Sốt nằm đó không biết gì cả, mà sao lúc đó bà còn kêu cầu được không? Chắc không kêu được đâu anh chị em ạ. Nói như lúc mình khỏe đó, mình cầu nguyện, mình kêu cầu nó dễ lắm. Lúc mà đau nặng, cơn đau nó hành hạ mình, mê man chẳng còn biết gì đâu, lúc đó không có kêu cầu nổi gì đâu thưa anh chị em. Cho nên lúc còn tỉnh, còn đi trong ánh sáng thì hãy lo mà cầu nguyện đi, hãy lo mà tỉnh thức đi. Lúc mà bóng tối nó đến rồi, mình không có làm gì được đâu. Cho nên lúc đó cần những người khác lắm. Cuộc đời ta cần có nhau là vậy. Tôi ốm đau bệnh tật thì tôi cần đến anh cầu nguyện cho tôi. Họ xin người chữa lành bà ấy, đúng không? Họ xin Đức Giêsu chữa lành cho cái bà ấy. Thì bà bị cơn sốt, bà không làm gì được nữa rồi. Và khi Đức Giêsu đến, ra lệnh cho cơn sốt biến mất. Lời của người nói ra có uy lực vô cùng. Lời hằng sống mà. Cơn sốt biến mất và lập tức bà trỗi dậy. Làm gì? Đi đâu? Phục vụ. Có những người suốt cuộc đời cứ đi làm lũ làm vất vả kiếm tiền. Nhà thờ, nhà thánh chẳng có đi. Thậm chí Chúa Nhật đi thì lúc đực, lúc cái, lúc có, lúc không. Cứ lo kiếm tiền cho thật nhiều. Kiếm tiền nhiều rồi cuối cùng làm cả 3-4 job. Làm từ 4 giờ sáng cho đến có khi đến 10 giờ đêm. Rồi thứ bảy Chủ Nhật tranh thủ làm thêm. Để làm gì? Để có nhiều tiền. Nhưng mà lúc mà có nhiều tiền xong rồi đó, thì bắt đầu sức khỏe nó bắt đầu nó xuống. Vì không có nghỉ ngơi, không có bồi dưỡng mà. Người ta nói là người giàu thì tham việc phải không? Thất nghiệp thì tham ăn. Mấy ngày mà bão chẳng có đi làm gì hết, nhà lúc nào bụng nó cũng đói. Mà nó khổ, mà vô cái tủ lạnh thì nó cúp điện. Em lấy ra cơm nguội, cơm thì thiêu, canh ăn vô thì đau bụng, trái cây thì nó cũng hư. Mà nó lại thất nghiệp thì lại hay ăn. Cứ đi ra đi vô lại thấy đói, chả có cái gì ăn hết. Còn lúc mà người giàu thì tham việc. Có mấy ông tôi gặp, người cha còn bận lắm, mà trời ơi anh có mấy xe hơi, anh có nhà cao cửa rộng như vậy mà người cha còn bận lắm, rồi còn phải mấy công ty này rồi cái công ty nọ rồi công ty kia, và làm vừa phải thôi, nhưng mà nó quấn hút mình vào. Thế thì lúc mà đau bệnh thì già chả khấn, rồi còn đầu có dấu thời kỳ thứ nhất rồi, người cha khấn cho con cái này là chân tay nó run rẩy không đi được nữa, vân vân. Thế thì cầu nguyện xong rồi Chúa ban cho gặp thầy gặp thuốc khỏe xong rồi, chả thấy mặt mũi đâu nữa. Ở đâu rồi? Mà trước thấy mình đau mà tuần nào cũng đến cầu nguyện xin cầu nguyện khấn khứa, bây giờ đâu rồi? Thì ra tạ ơn Chúa con khỏe rồi. Sao? Dạ em đi làm rồi. Dạ lại đi làm lại kiếm tiền nữa. Ở đây ta thấy lúc mà mình yếu, mình đau, mình cần những người khác cầu nguyện cho, cầu những người khác xin Chúa giúp mình, xin Chúa chữa mình. Và khi khỏi bệnh thì bà ấy trỗi dậy mà phục vụ các ngài, chứ không có trỗi dậy mà đi kiếm tiền tiếp. Nhớ nhau lúc mà ông làm có tiền, ông chả nhớ gì đến Chúa. Lúc ông đau ông chạy đến xin khấn, khấn xong ông khỏe ông lại đi chạy đi tiền. Thế thì ta thấy rõ ràng tin mừng ngày hôm nay cho mình thấy là Chúa cứu chữa cần có sự giúp đỡ, trợ giúp, kêu cầu, nài van của những người khác. Cho nên khi mình họp nhau lại là mình cầu nguyện theo ý của chị này, cầu nguyện theo ý chị kia, ý chị nọ, là cả cộng đoàn chúng ta họp nhau lại mà cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho người khác nữa. Cộng đoàn chúng ta họp nhau lại để mà cầu nguyện cho nhu cầu của mỗi một người. Vì lúc này đây tôi yếu quá, lúc này đây đức tin tôi yếu quá, lúc này đây tôi bị khủng hoảng quá, lúc này đây tôi đang mò mẫm ở trong đêm tối của đức tin dày đặc, tôi chẳng biết gì nữa cả. Thì chính nhờ anh chị em cầu nguyện mà tôi được thoát từ con người sống theo tính xác thịt yếu đuối, trở thành con người sống theo thần khí. Và lúc đó anh chị em thấy gì? Là mặt trời lặn rồi, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền đều đưa tới với Đức Giêsu. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Ta thấy tâm lòng của Đức Giêsu chưa? Chiều đến có nghĩa là hết giờ làm việc chưa? Hết giờ rồi, cà cái thẻ xong rồi đi về rồi. Chiều đến thôi. Chúng ta thấy chiều đến là giờ nghỉ, là giờ mà ta lo cho bản thân mình, lo cơm ăn, rồi thì đọc tờ báo, coi TV, rồi lo ngủ nghỉ. Nhưng mà tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền đều đưa tới với Đức Giêsu. Tất cả đau ốm bệnh hoạn tật nguyền đều đưa tới với Đức Giêsu. Thôi hết giờ làm việc rồi nha, mai đưa tới đi nha. Có không? Trời ơi phiền quá, chuyện này giờ nghỉ rồi mà còn tới nữa. Có không? Sao phải đăng ký trước nha, xếp hàng nha, chúng tôi cứ khênh hết đến đây rồi giờ đâu mà làm. Có không? Không hề. Ta thấy tấm lòng của Chúa, tấm lòng của Chúa, tấm lòng yêu thương, tấm lòng xót thương con người, xót thương con người đau ốm bệnh hoạn tật nguyền, không những thể xác mà cả tâm hồn nữa. Chính lòng xót thương ấy làm cho Đức Giêsu không có dừng lại mà phải tiếp tục làm việc, tiếp tục ra tay. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Đặt tay trên từng bệnh nhân có nghĩa là mỗi một người chúng ta là một người bệnh, là một người đau, là một người ốm, và cần đến Chúa như là một thầy thuốc, và thầy thuốc ấy như là một người chăn chiên đi tìm kiếm và cứu chữa từng con chiên một. Mỗi một người chúng ta có giá trị vô cùng trước mặt Thiên Chúa. Chúa có thể khỏi bệnh hết chỗ dậy được không? Được không? Được chứ. Chú phán một lời là từ không liền có được. Được không? Được. Nhưng mà chú muốn cho con người thấy được rằng là mỗi một người chúng ta là một nhân vị, mỗi một người chúng ta có một cái tương quan đặc biệt với Thiên Chúa, từng người một, one by one, chứ không phải là một tập thể vô danh tiểu tốt trước mặt Chúa. Không đâu. Dù rằng cả giáo sứ này không biết chị là ai cả, dù rằng cả cái công ty này chẳng biết cái anh ông này là ai cả, dù rằng là cả cái thành phố này, tiểu bang này không biết mặt tên tuổi chị là gì cả, điều đó không quan trọng. Nhưng mà trước mặt Thiên Chúa, mỗi một người chúng ta có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Cho nên Ngài đặt tay trên từng người và cứu chữa họ. Có nhiều lúc chúng ta thấy buồn quá. Mình vô danh tiểu tốt, chẳng ai biết đến, chẳng ai ngó ngàng gì cả. Ta cảm thấy là không ai thèm để ý đến ta. Mất khi ngồi trong đây rồi, người ta chỉ chào hỏi những người nào mà có thế giá, có chức tước, có địa vị thôi. Còn ngồi góc kia mình nấp na nấp náp, mình cũng là cái gì cả. Thấy buồn, thấy tủi quá. Giờ thì đi sớm về khuya một mình, cứ vậy thôi. Rồi đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Chúa tôi, ê nè, không đi sớm về khuya một mình đâu, không phải là cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn đâu. Có Chúa vẫn đặt tay trên từng người và chữa lành. Tôi đọc đến đây tôi thấy sướng. Đọc đến đây thấy tự nhiên những cái buồn của mình, những cái lo lắng của mình, những bệnh tật của mình, những lúc mình khủng hoảng như thế này, mình tưởng rằng là không còn ai, không có ai trên đời này, không có ai trên đời này. Nhưng mà vẫn có một đấng Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta là Đức Giêsu. Cho nên đến với Chúa nơi bí tích thánh thể, anh chị em sẽ thấy được rằng là Chúa nuôi dưỡng từng người một. Khi mình rước lên thánh thể, có phải là ào ào lên mỗi người cầm miếng, mỗi người cầm miếng đâu? Không. Nhưng mà linh mục hoặc thượng tác viên đưa mình Thánh Chúa Kitô trao cho từng người một. Các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy. Nhận lấy thánh thể của Chúa để Chúa chữa lành cho anh chị em, để Chúa nâng đỡ anh chị em, để Chúa ban sức mạnh cho anh chị em. Rồi ta thấy tâm lòng của Chúa không dừng lại, không dừng lại mà vẫn tiếp tục là cái gì? Đến sáng ngày thì người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người đến tận nơi mà người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Ta thấy lòng khao khát của họ. Họ tìm đến Đức Giêsu, chiều đến người ta cũng kéo đến, sáng sớm người ta cũng đi tìm đến. Cái lòng khao khát. Khi mà tôi thương ai, tôi nhớ ai, tôi khao khát muốn gặp ai, thì dù là sáng sớm hay chiều tà, tôi vẫn mong mỏi hoặc là đi tìm cho được họ, hoặc là chiều chiều ra đứng ngõ sau, ngó về quê mẹ ruột đau trăm chiều. Tôi vẫn mong, vẫn đợi và vẫn hát người ơi, người ở đừng về. Biết phải không? Người ơi, người ở đừng về. Vẫn nói với Đức Giêsu, Thầy ơi, Thầy ở đừng về. Chúa vẫn ở và Chúa vẫn cứ tiếp tục phải ra đi. Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc ấy. Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê, phải ra đi để loan báo tin mừng cho các thành khác nữa. Khi đã gặp được Đức Giêsu rồi, nhưng Maranatha muốn cầm Chúa Giêsu lại, Chúa bảo đừng giữ Thầy lại, vì Thầy còn phải đi. Ta đến với Chúa Giêsu thánh thể trong mỗi thánh lễ, ta rước Chúa vào lòng rồi. Chúa ơi, Chúa ở với con, Chúa con hạnh phúc quá vì giờ đây con có Chúa rồi. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Chưa. Lễ xong anh chị em hãy ra đi loan báo tin mừng tình yêu của Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi. Anh chị em đáp tạ ơn Chúa. Đây, Đức Giêsu đã ra đi, thì mỗi người chúng ta có Chúa rồi cũng phải ra đi mà loan báo tin mừng. Thầy còn phải đi loan báo tin mừng cho các thành khác nữa. Chính vì thế mà Thầy được sai đến để làm việc ấy. Mỗi một người chúng ta cũng được Chúa sai đi để làm cái việc ấy. Làm việc gì? Loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng bằng chính cuộc sống của mình. Bằng cuộc sống là sống theo thần khí. Đấy, khi mà sống theo thần khí, đó là ta loan báo tin mừng. Chứ không sống theo xác thịt, không sống theo kiểu người phàm nữa. Mà sống theo thần khí là gì? Là ta tránh cái việc mà Phaolô nói, đừng có ganh tị và cãi cọ nữa. Đừng có gây mất đoàn kết, đừng có gây chia rẽ nữa. Mà tất cả mỗi một người chúng ta là tòa nhà Thiên Chúa xây dựng.
mỗi người chúng ta được Chúa ban cho một cái khả năng để trở thành người tôi tớ phục vụ anh em mình, hài hòa với nhau. Người này làm việc này, người này làm việc kia, người này nổi về mặt này, người khác nổi về mặt nọ, hài hòa với nhau mà làm việc phục vụ Thiên Chúa nơi anh chị em mình. Đấy là loan báo tin mừng đấy. Đấy là chúng ta sống theo thần khí đấy. Và đừng sống theo xác thịt, đừng sống theo người phàm, có nghĩa là đối xử với nhau có khi còn tệ hơn cả người thường. Có khi bảo, thưa cha, sao có đạo với nhau mà họ đối xử với nhau tệ quá? Có không? Có. Thưa cha, là những người có chức vụ thế này thế nọ kia mà đối xử với nhau tệ quá? Có không? Có. Vì họ đang bị ma quỷ nó lôi kéo, họ sống theo tính xác thịt, đối xử với nhau theo kiểu người phàm. Xin Chúa cho mỗi người khi rước lấy thánh thể của Chúa, Chúa giải thoát ta khỏi tính xác thịt, khỏi kiểu sống của người trần, người phàm, mà sống theo kiểu của con cái Thiên Chúa, được thần khí soi sáng, hướng dẫn, đó là yêu thương, phục vụ anh em mình như Đức Giêsu đã yêu thương và phục vụ chúng ta. Amen.